Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc. Đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng tri ghi nhớ tỏ tường. Đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi, luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở hoa từ bi.
Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cung kính bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm Ất Mùi, Đạo Tràng Chùa Sắc Tứ Minh Thiện tổ chức khóa tu lần thứ 60, được sự hoan hỷ của Đại Đức Thích Thiện Tuệ nhận lời cung thỉnh của Đạo Tràng. Ngài không nệ Phật sự đa đoan, đường xá xa xuôi đã hoan hỷ về Đạo Tràng Chùa Sắc Tứ Minh Thiện để chứng minh và thuyết giảng. Lời đầu tiên, thay mặt đại chúng, chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của Đại Đức và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Và chúng con xin cung thỉnh Đại Đức và toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia bị A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thượng tọa trụ trì Chùa Sắc Tứ Minh Thiện, kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm 2015. Thầy có duyên trở về chùa Sắc Tứ Minh Thiện chia sẻ một bài pháp thoại. ở đây cũng là lần đầu tiên thầy trở về với đạo tràng của mình ở đây trong khóa tu lần thứ 60 này. Nhà quý Phật tử có khỏe không? Khỏe. Khỏe cho nên mới ngồi đây nghe pháp ha. Dạ. Chứ nếu mà không khỏe chắc ngồi đây không nổ. Nếu ai không khỏe thì nói con ngồi đây không nổ. Mệt lắm thầy ơi. Nhưng mà nghe hôm nay có về thầy về thuyết pháp ở xa xôi về cho nên con ráng về. Thưa quý Phật tử, cái bài pháp hôm nay thầy gửi đến quý Phật tử có cái cách là cho chúng ta ứng dụng để tu tập, để ta chuyển hóa những cái nghiệp chướng cũng như chuyển hóa những oan gia trái chủ của mình. Thầy nghĩ rằng quý Phật tử ở đây hay nghe cái từ oan gia trái chủ phải không? Có nghe không? À, hay nghe oan gia trái chủ lắm. Và trên cái bước đường mình tu, khi mình không tu hoặc là mình tu cũng vậy, cũng đều có oan gia trái chủ hết. Oan gia trái chủ đó là ai? Đó là những cái người mà mình đã từng nợ nần, có duyên với mình, hoặc nhất là những người mà mình đã từng làm khổ người ta á, trong những kiếp trước hoặc cũng có thể là trong kiếp này. Họ để rồi theo cái vòng nhân duyên nghiệp báo, thì chúng ta biết là nhân quả công bằng, ta tạo một cái duyên nào đó với ai đó thì sẽ còn gặp lại. Và nhất là trên cái bước đường tu của mình á, thì mình sẽ đối diện với cái chuyện oan gia trái chủ, đó là cái chuyện tất nhiên nghe quý Phật tử. Và ngay cả người xuất gia cũng vậy, cũng phải đối diện với cái vấn đề oan gia trái chủ. Cho nên nó làm thầy thấy nếu mình lúc mình tu á, khi mình đối diện với oan gia trái chủ mà mình không có biết cách tu tập, không có biết cách sám hối hồi hướng để chuyển hóa á, thì đó có thể là một cái trở ngại cho ta trên cái bước đường tu tập. Và nhân duyên mà để thầy giảng cái bài hôm nay á, nó bắt nguồn từ hai cái câu chuyện mà thầy đọc được. Một câu chuyện á, là trong kinh Pháp Cú, trong tích truyện Pháp Cú Đức Phật kể, và một câu chuyện là một câu chuyện có thật mới cách đây vài ngày. Đó, có một Phật tử bên Canada thì thầy kể câu chuyện của Đức Phật trước bằng kinh Pháp Cú vào thời Đức Phật. Thầy chúng biết là vào thời Đức Phật có một cái câu chuyện rất là kỳ lạ như thế này, là có một cái vị tỳ kheo đó. Thì cái vị tỳ kheo này á, cứ mỗi lần mà ngài đi đâu á, thì cái phía sau ngài là có cái bóng, có cái hình của một cái cô gái đi theo phía sau vào thời Đức Phật. Cho nên là nhiều người cứ đi thấy cúng dường cho ngài thì cứ thấy cái bóng cô gái đó. Mà đại chúng cứ nghĩ coi mà về một vị tỳ kheo mình tu rồi đúng không, mà tự nhiên cứ thấy cái cô gái đi lẻo đẻo phía sau á, thì mình nhìn thấy nó kỳ lắm đúng không? Đó, mà kỳ lạ vậy đó. Rồi nhiều khi cái vị tỳ kheo đó vào hương thất, vào thất á, thì cái cô gái đó cũng vào thất. Đại chúng thấy như vậy thì rất là dễ sinh cái hiểu lầm. Rồi nhiều người thấy như vậy quá, rồi ngay cả quý thầy cũng thấy như vậy nữa. Rồi nhiều người mới tạo áp lực lên cái vị tỳ kheo này, rồi nói tới ông cấp độc, và nói tới ngay cả Đức Vua nữa. Và khi mà Đức Vua á, ông tới, ông nhìn cái vị tỳ kheo này, thì đúng thật là ông thấy là bên cạnh cái vị tỳ kheo này có hình bóng của một cái cô gái. Nó kỳ lạ vậy. Nhưng mà khi mà cái vị tỳ kheo này đi ra gặp Đức Vua, thì tự nhiên cô gái đi đâu mất, không thấy nữa. Và Đức Vua mà Phật tử mà, chúng biết là ông biết Phật Pháp, vua Ba Tư Nạc, ông biết Phật Pháp rồi, ông biết là đây á không phải là cái hình của một cô gái thật, mà đây là gì? Đây chỉ là một cái bóng thôi, mà có thể là do một cái duyên nghiệp nào đó mới xảy ra cái chuyện như thế này. Mà cho nên là trước khi mà cái vị tỳ kheo này như vậy á, thì đại chúng biết không, nhiều người á cũng tạo áp lực, cũng nói xấu thầy, tại vì tại sao mà thầy tu mà lúc nào bên cạnh thầy cũng có cô gái. Nếu là chúng nghĩ là đúng không, có là cái chuyện tự nhiên thôi. Thì khi vua Ba Tư Nặc ông nhìn, ông biết cái chuyện này là nó phải cái duyên liên quan đến cái vấn đề nghiệp chướng oan gia trái chủ nào đây. Cho nên ông mới vào, ông thưa với Đức Phật là cái chuyện có cái vị tỳ kheo này, có cái cô gái, cái bóng đi theo vậy đó. Thì thưa đại chúng biết, sau khi tới Đức Phật, Đức Phật mới nói cho cái vị tỳ kheo này về cái nhân duyên tại sao mà có cái bóng đi theo như vậy, và cái bóng người đi theo phía sau. Đại chúng biết Đức Phật kể về cái tiền kiếp vào thời Đức Phật Ca Diếp. Hiểu biết thì có hai người bạn cùng tu với nhau, cùng là tỳ kheo tu chung với nhau, và thân thiết lắm thưa quý tử, rất là thân với nhau. Nhưng mà đại chúng biết không, trong lúc mà thân thiết như vậy đó, thì lúc đó có một cái vị thiên nữ ở trên trời, thì mới thấy hai người này bạn thân với nhau quá, thì mới muốn tìm cái cách nào đó để mà thử lòng hai người bạn này. Nó dễ hiểu như là để mình nghịch ngợm chọc hai người bạn này á. Thì là chúng biết cái cô thiên nữ này nè, thì nhân cái lúc Mà hai cái vị tỳ kheo này đi khất thực. Buổi hôm đó thì đi ngang cái đường đó, thì cái một vị á mới đi vào cái bụi rậm để đi vệ sinh. Đi vệ sinh thì cái vị thiên nữ này lúc đó đó, một người bạn đứng ở ngoài, một vị thì đi vào nhà vệ sinh. Khi mà cái vị kia từ cái bụi đi ra thì cái vị thiên nữ này mới hóa thành một cái cô gái đứng phía sau cái vị tỳ kheo này. Làm gì đây chú biết không? Đang sửa lại đồ đạc, đang sửa lại quần áo, rồi búi tóc, rồi sửa lại. Mà kỳ lạ thế này nè, là cái vị mà từ trong cái nhà, cái bụi vệ sinh nó đi ra thì không thấy cái cô gái này, mà chỉ có cái vị tỳ kheo ngoài đây mới thấy thôi. Vì sao? Vì cái hình ảnh cô gái này là ai hiện ra? Là cái vị thiên nữ này hiện ra để chọc phá cái tình bạn giữa hai người. À, chúng biết có thì khi mà cái chuyện này xảy ra xong thì cái vị thầy ngoài đây nói: rồi anh như vậy là anh đã phạm giới rồi. Rồi từ đó trở đi á, xích mích lẫn nhau. Đến ngày Bồ Tát, cái vị tỳ kheo này cho rằng bạn của mình không còn thanh tịnh nữa, cho nên không có Bồ Tát chung nữa. Cho nên đại chúng biết như vậy rồi, cuối cùng á là cái nhân duyên giữa hai người là bắt đầu nó xảy ra xích mích rồi. Hai bên là xảy ra xích mích rồi, không còn thân thiết như trước nữa. Đại chúng biết không? Chính vì cái quả báo như vậy đó. Rồi đại chúng biết, sau khi mà cái vị thiên nữ này nè, hết cái phước làm thiên nữ, đọa xuống địa ngục luôn đại chúng. Mà chúng thấy không? Do cái quả báo á, là cứ chọn ngợm một chút vậy thôi đó, mà làm cho hai vị tỳ kheo này xích mích với nhau, rồi đọa xuống địa ngục luôn. Thì cứ đi trong vòng luân hồi nhiều kiếp như vậy đó, thì mới tới đời của Đức Phật Thích Ca của mình. Thì tới thời của Đức Phật Thích Ca là ai? Chính là xuất gia làm cái vị tỳ kheo này. À, làm cái vị tỳ kheo mà có cái cô gái đi bên cạnh đó. Thì Đức Phật nói đó là do cái nhân duyên á, là của cái vị thiên nữ đã từng giả làm một cô gái, hóa làm một cái cô gái để mà chọc ghẹo người ta như vậy, và để biết bao nhiêu người hiểu lầm như vậy. Và cái quả báo là bây giờ cũng bị bên cạnh mình tu rồi đó, và bên cạnh mình có cái bóng cô gái đi theo phía sau, để người ta cứ nghĩ mình là như vậy, cũng giống như là lúc trước làm cho cái vị tỳ kheo kia hiểu lầm người bạn của mình. Đó, Đức Phật nói nhân duyên nó là như vậy đó. Thì thưa đại chúng, cái lúc đó cái vị tỳ kheo này đó, à, được Đức Phật nói như vậy xong thì ông biết là thật ra là cái bóng bên cạnh này là gì? Nó như là cái hình bóng đi theo thôi. Thế thật ra là không phải là có một cô gái thiệt đi theo. Mà trước kia thì ông bị người ta nói quá, ông nói xấu ông, rồi trách mắng ông, rồi nói chung là không coi ông ra gì nữa khi mà có cô gái đi theo như vậy. Thì bây giờ kiểu như ông được minh oan rồi đó, có vua Ba Tư Nặc rồi, có Đức Phật minh oan rồi. Thì lúc đó ông tức quá, ông mới nói xấu lại những cái người kia. Đó, ông nói với vị đó ha, đó lúc trước nói tôi như vậy đó ha, cứ như ông hạch hẹ lại đó, nhưng ông giận quá ông nói lại á. Thì nhân cái dịp đó Đức Phật mới nói một câu kệ pháp cú như thế này: chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ như gươm kiếm hại người. Có nghĩa là sau khi mà được Đức Phật với vua Ba Tư Nặc cho biết cái nhân duyên này, ông biết ông bị oan rồi đó, ông mới trách lại những cái người mà trách ông lúc trước. Nên sẵn đó Đức Phật mới nói thôi, những cái lời nói ác độc như vậy á, nói ác như vậy thì sẽ bị nói lại, rồi khổ thay lời phẫn nộ như gươm kiếm hại người. Nếu tự mình yên lặng như quả chuông bể miệng, tâm không còn phẫn nộ, dễ tu chứng niết bàn. Nghe Đức Phật nói thôi, đừng có nói lại mấy cái lời đó như vậy. Dạ, chúng biết không? Cái nhân duyên cái câu chuyện này thầy đọc, chúng thấy là kỳ lạ không? Tự nhiên một người như vậy mà lại có một cái hình bóng đi theo như vậy. Theo mình nghĩ là ăn gia trái chủ đó, một dạng ăn gia trái chủ. Thì bây giờ mình phân tích một chút câu chuyện này, và cũng vì cái câu chuyện này mà thầy nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta, những người Phật tử, những người không phải Phật tử, và ngay cả những người xuất gia. Trên cái bước đường ta tu cũng vậy, thưa Phật tử, ta phải đều gặp ăn gia trái chủ. Thường thường á thì gặp ăn gia trái chủ là ăn gia trái chủ đến để làm gì? Để gì? Thường là để đòi nợ, đúng rồi, thường là để đòi nợ. Mà khổ thay cho ta là ta không biết là ta có cái nhân duyên về gì với cái vị ăn gia trái chủ đó. Rồi người ta tới đòi mình nhiều cách lắm. Nhất là mình không biết tu nữa thì sao ạ? Thì mình làm cách này cách khác, và nhất là mình làm không đúng theo Phật pháp á, thì nợ chồng thêm nợ, oán chồng thêm oán. Mà vậy ăn gia trái chủ cởi mở không được, rồi cứ như vậy trong cái vòng luân hồi kết ân oán với nhau, không biết khi nào mới thoát khỏi hết. Cho nên là thầy thấy cái chuyện đó xảy ra rất nhiều nha, xảy ra rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, ngay cả những người Phật tử và ngay cả những người xuất gia cũng vẫn còn bị ăn gia trái chủ. Nên thôi thì cái nhân duyên đầy đủ, hôm nay thầy trở về chùa Sắc Tứ Minh Thiện chia sẻ với đại chúng bài pháp thoại với chủ đề là cách hóa giải oan gia trái chủ. Nghe chủ đề này thích không? Thích phải không? Lâu nay chắc ưu tư lắm rồi đúng không? Lâu nay ai cũng biết là chắc mình thế nào cũng có ít nhiều oan gia trái chủ. Để làm cách nào đó ha, để mình hóa giải oan gia trái chủ. Thì cái câu chuyện vừa rồi thầy kể để mình rút ra một vài bài học, rồi bắt đầu mình vô phân tích vấn đề oan gia trái chủ. Chúng thấy là cái cô thiên nữ này á, cổ có cái ý xấu không, là muốn hại hai vị tỳ kheo này không? Không, cổ có cái ý chọc ghẹo thôi. Nhưng mà đại chúng thấy chưa, đôi khi á mình chọc ghẹo có một chút rồi thôi mà cái hậu quả lớn không? Hậu quả rất lớn như vậy. Mà rồi khi mà quay lại vào thời Đức Phật Thích Ca, trong nhiều kiếp luân hồi quay lại, thì lúc đó làm thân nam rồi, lúc trước làm thiên nữ, rồi đọa địa ngục, rồi sau này làm thân nam. Nên đại chúng thấy cái chuyện mà thân nam với thân nữ nha, nó thay đổi không? Bây giờ mình làm nam, thân nam, mà mình không biết tu, hoặc mình ích kỷ nhỏ nhoi nhỏ hẹp quá, sau này hết phước làm thân nam mới xuống làm thân nữ. Mấy người nữ sau này đủ phước quay lại làm thân nam. Hay nam nữ là thay đổi, thay đổi ở phước đức, thay đổi ở tính tình, cho ra thân nam thân nữ, thì chúng biết không? Giờ mình làm nam chứ biết đâu kiếp sau làm nữ biết đâu kiếp sau làm nam. Trừ những người trừ những người nữ nam nữ nữ thì không nói ha. Đó thì đại chúng thấy nam nữ thay đổi vậy. Thì cái vị này lúc trước là vị thiên nữ, quay lại thời Đức Phật là một vị tỳ kheo. Nhưng mà vì cái vị này kiếp trước là chỉ có tinh nghịch một chút thôi, nói chung tinh nghịch chút mà cái hậu quả nó vậy. Trong đời ta quý tử, có nhiều lúc ta cũng nghịch nghịch gì đó. Thầy nhớ có hồi nhỏ thầy có, chúng biết không, thầy hồi nhỏ thì sợ ma lắm, sợ ma lắm mà thích hù ma người ta. À, kỳ lạ, cái mình thì sợ ma mà mình thích hù ma người ta. Thầy nhớ có một lần á, đó thầy tu rồi, còn mới tu rồi còn nhỏ thì chúng cũng hay quậy á, hay gọi là quậy giỡn á. Thì hôm đó là có mấy sư cô á, là trẻ trẻ cái vào thăm bên quý thầy, thì hai ba sư cô vậy đó. Thì lúc đó là mấy sư cô là đi về dưới chỗ chỗ cái chùa quý sư cô, là đi ngang cái đoạn đường mà lúc đó nó còn vẫn nằm ở trong chùa. Thì đinh cái đoạn đường đó là chúng biết có mấy cái cây như vậy sầm rậm như vậy nè, thì mấy chú á mới biết, nó biết là mấy cô đi về đường đó, có đầu trèo lên sẵn ở trên cái bụi cây. Thú thật tội lỗi chúc bình minh. Trèo lên bụi cây đang đi im im này, ru 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 cái cây chạy chạy quá trời chạy vậy đó. Rồi thầy nhớ hồi nhỏ nữa, chúng biết không, mình cứ canh canh mình núp trong bụi, có ai đi tối ra hù hù người ta cái, có trường hợp đứng, mình gọi là bây giờ mình hay nói từ đứng hình. Hồi nhỏ là sợ làm sao, sợ khiếp vía luôn á, sợ khiếp vía là đứng người luôn á, hét lên có khi xỉu luôn. Mà thưa đại chúng, bây giờ thầy nói rồi mới thấy đó là may á. Mấy cái này đừng có giỡn như vậy nha. À, chúng có nghe ông bà ta nói cái câu gì không? Nghe gì? Khi mình sợ quá làm sao? Cái hồn vía của mình nó làm sao? À, nó tan, nó biến, đi đâu, nó tiêu luôn không? Sợ quá. Chúng có hay nghe cái từ mà té xong không? Ví dụ như mình thấy cái người này không được bình thường, thì mình nói là, nè, lúc trước có té giếng, té xong không? Đúng không? Phải vậy không? Nè anh, chị có phải lúc trước bị té giếng không? Lúc trước có bị té xong không? Ý nói là sao này chú? Là khi trong đời của mình á, nhất là cái khoảng nhỏ nhỏ của mình á, mình mà có gặp một cái biến cố nào lớn mà quá sợ hãi á, nhất là đối diện với cái chết á, mình quá sợ hãi, là chú biết không? Là lúc đó đó, theo ông bà mình nói ở nhân gian là cái hồn, cái vía của mình đó, nó bị tán đi, như là ba hồn bảy vía nó tán đi đâu mất tiêu. Là nữ thì ba hồn chín vía nó tán bớt mấy cái vía rồi, cho nên không được bình thường. Cho nên những người té xong á, sợ hãi quá sắp chết sau đó thì thường thường không được bình thường. Người ta hỏi là ủa có bị té xong không, ai cả tưng tưng nói nè chị có bị té giếng không đó, ý là như vậy đó. Cho nên là cái chuyện mà hồn vía đó là theo quan niệm của ông bà, nhưng mà mình biết nha, đừng có nên hù dạ làm cho người ta sợ nha. Nhất là sợ mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ mà mình hù nó sợ quá, tự nhiên có khoảng thời gian là chúng biết là nó không còn bình tĩnh luôn á. Thầy có biết một cái anh này Phật tử, chúng biết là lúc mà ảnh còn nhỏ là ảnh ở Vũng Tàu á, khi mà ảnh học từ lớp 1 đến lớp 8 là ảnh học rất giỏi, học bình thường, trí nhớ rất bình thường. Nhưng mà lúc đó năm lớp 8 anh đi tắm biển ở Vũng Tàu á, thì ảnh mới bị là bị hụt chân, và coi như là ảnh gần chết rồi đó, ảnh sợ hãi quá, ảnh gần chết rồi đó. Thì may lúc mà ảnh chuẩn bị chết rồi thì có một người mới cứu ảnh vô kịp. Thì cứ kỳ lạ là từ đó trở đi á là ảnh không còn nhớ nữa. Như là ảnh ví dụ như nói chuyện với nhau thì ảnh nhớ cái lời nói ảnh nói thôi, chứ ảnh học học không được nữa, và anh phải nghỉ học luôn. Và rồi nữa là anh cũng không có tiếp thu được, coi như là nói trước quên sau. Thưa đại chúng,
Thì cái nghĩa là đối diện với một cái gì mà sợ hãi lớn quá trong cuộc đời của mình á, thì có thể mình sẽ bị gọi là ông theo ông bà ta nói là cái hồn cái vía nó bị tán mất á. Cho nên đừng có nên hù dạ chơi mấy cái trò này. Đó rồi, cái nhiều khi cái tinh nghịch của mình như vậy nữa này chúng. Nhiều khi mình đi ra đường xe đang chạy đó, mình chơi mình lấy vui vui, mình cầm cục đá mình quăng ra đường cái không? Cho nên vui vui vậy, nhưng mà coi chừng người ta đó chạy cái xe qua mà cán trúng cục đá đó có thể tai nạn. Đúng không? Đó, dù mình chơi mình cảm thấy là nhỏ nhỏ thôi, vui vui mình cầm cục đá mình quăng ra thôi, nhưng mà cái hành động mình cầm cục đá mình quăng ra đó là có thể hại người ta té xe, có thể chết, ảnh hưởng đến tính mạng. Rồi nhiều khi á, mình lấy cái đốm lửa mình vô rừng vô, mình ngồi mình chơi cái mình để lại cái đốm lửa đó nó cháy, cháy cả khu rừng. Cho nên Đức Phật nói là có những điều nho nhỏ trong đời ta nhưng mà ta không được khinh thường. Ví dụ như là gì? Như đốm lửa nhỏ, như con rắn nhỏ, như hoàng tử nhỏ và như chú tiểu nhỏ. Đó, bốn điều Đức Phật dạy là không nên khinh thường đó. Thì thưa đại chúng, cái vị thiên nữ này á, chơi nghịch có một chút vậy mà cái hậu quả nó như vậy đó. Và rồi phải trả nhiều kiếp, thưa đại chúng. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà thầy hãy đọc được thì thấy liên quan đến vấn đề ăn gia trái chủ. Đại chúng biết là một người á, một người mà khi mà bị vong nhập á, cái chuyện vong nhập là cái chuyện có thật nha, chuyện có thật. Đại chúng biết là khi mà một con người của mình á, người của mình mà nếu mà mình có một nợ nần với ai đó, có những vị an gia trái chủ á, người ta đi theo bên cạnh mình, thường cái người đó bị thì không biết đâu, thường bị không biết, có thể cái sắc mặt người ta một ngày thay đổi mấy lần, và cũng có thể là người ta có cái cảm giác lạ lạ hơn những người bình thường. Mà cái này á, khi mà nói về cái này á, rất dễ đụng qua cái vấn đề mê tín, là chúng nhớ nha. Thật ra thì đạo Phật đã dạy rồi, Phật nói là có sáu cái cảnh giới: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong đó có cái cảnh giới ngạ quỷ là những cái chúng sanh á mà thiếu phước, đói khổ thì làm cái cảnh giới ngạ quỷ, vất vưởng lang thang. Nên buổi chiều mà trong chùa mình hay cúng thí thực đó, là cúng cho các vị đó vong linh đó ở trong chùa. Còn có nhiều vị vong linh khổ đâu có được như vậy, vô tự là vất vưởng ngoài đầu đường, ngoài xó chợ, ngoài cây đa, ngoài bến mưa nước, ngoài cánh đồng, nơi này nơi kia vất vưởng ở ngoài đồng ruộng đó. Thì các vị đó là các vị vong linh. Thì có những con người á, chúng ta có một cái duyên nợ gì với ai đó thì chúng ta bị cái vong linh đó theo. Nhưng mà thật ra thì khi mà bị cái vong linh đó theo mình á, thì là chúng nhớ dùm điều là không phải tự nhiên người ta theo phá mình. Mà nếu giả dụ mình có duyên với vong linh nào đó thì cái vong linh đó mới theo nợ nần với lại phá phách mình được, để chúng hiểu không? Cũng như cái vị tỳ kheo này, và ông có cái duyên gì đó thì khi Đức Phật nói ra thì mới biết được cái chuyện này. Mà cái chuyện này là cái chuyện có thật nha. Nhưng mà nhiều người á thì không khéo á thì mình dễ qua mê tín, cho nên thầy giảng chỗ này thầy nói kỹ là cái này mà không khéo là dễ bị qua mê tín lắm. Nhưng mà cái trường hợp các vị vong linh vất vưởng lang thang cô hồn là chuyện có thật đó. Cho nên là trong chùa của mình á, thường trong các rằm tháng 7 các chùa thường tổ chức gì đây chúng nhớ không? Lễ gì? Lễ trai đàn chẩn tế, đúng rồi. Trai đàn chẩn tế là để là cấp phát cơm nước cho các vị vong linh ăn. Rồi bắt đầu là nhờ cái sức gia trì của tam bảo, của thần chú, rồi của đại chúng, rồi của cái vị thầy chủ lễ đó, mà các cái vị đó được nhờ cái ân đức đó mà được thoát cái khỏi cái cảnh giới khổ. Cho nên là đạo Phật nhìn cái này là có, nhưng mà mình phải nhìn cho khéo, nghe không? Rồi, từ cái câu chuyện này mà gần đây nhất nữa, cách đây mới có 5 ngày trước thôi đại chúng, thì có một cái Phật tử ở bên Canada, thì cái hai vợ chồng này thì thường nghe pháp của thầy, thì mới lại quen một cái người bạn á, là cái người bạn này khoảng trước đó một tuần là bị cái này, mà đại chúng biết không, là ông ta là sợ, ông ta sợ quá rồi. Đại chúng biết cái anh này á là anh không có tin Phật lắm, nói chung là anh thờ nhà vợ theo Phật thì anh cũng thờ Phật vậy thôi, chứ anh cũng không có tin Phật lắm, còn cô vợ thì rất là tin. Đại chúng biết là cái người mẹ vợ là mất tại Sài Gòn rồi năm ngoái, tức là khoảng 5 tháng rồi. Thì cái ngày mất á, tôi đại chúng biết không, là anh ta có một cái lỗi nho nhỏ làm cho cái bà mẹ vợ buồn. Thì vợ thì cũng không có được về để thăm người mẹ mất. Rồi nói chung là trước khi mất anh có làm vài cái việc làm cho vui. Đại chúng biết không, thì gần đây khoảng một tuần nay, cứ kỳ lạ như thế này nè, cứ mỗi tối á, khi mà anh vô anh vừa nằm nghỉ xuống thì anh nhìn qua vợ anh á, thì anh thấy không phải vợ anh nữa, mà anh thấy cái khuôn mặt đó là khuôn mặt của mẹ vợ. Câu chuyện mới xảy ra cách đây một tuần. Có nghĩa là nhìn nó không phải là cái khuôn mặt của vợ anh nữa, mà khuôn mặt của mẹ vợ. Anh sợ quá, Lúc đầu anh nhìn anh hốt hoảng, anh sợ quá. Cái anh nhìn lại kỹ lại thấy mặt của vợ mình lại. Cái bắt đầu này chúng biết không, cái đầu tối khi anh ngủ dậy á, giật mình dậy ra nhìn qua thì anh thấy cái khuôn mặt nó lại không phải của vợ mình nữa, mà lại khuôn mặt của mẹ vợ nữa. À, chúng biết cả một tuần như vậy là anh thấy cái khuôn mặt của vợ anh á là thành cái khuôn mặt của mẹ vợ. À, mà anh á thì là trước khi bà mất á thì lại có cái lỗi lầm nhỏ nhỏ với lại bà, cho nên bà không có vui. Mà cái khi mà gọi điện về cho thầy, cái cô này cô nói là con kỳ lạ lắm thầy ạ. Là cứ mỗi khi mà cách đây khoảng cả 10 ngày nay con cứ gặp chồng con á là con muốn chửi, con muốn la, con muốn giận lắm, con nóng lắm, con muốn đánh, muốn chửi ông không à. Cái đầu thầy mới hỏi ra thì mới biết là thực ra là trước đó anh này, trước khi bà mất á, anh này có cái lỗi lầm một chút với bà vợ như vậy, bà mẹ vợ như vậy. Nên đại chúng thấy ở cái trường hợp này á, nếu như mà nãy quý tử không có nghe một câu chuyện vào thời Đức Phật á, một người mà không tin Phật pháp mình hay nói cái chuyện này là chuyện gì? Chuyện hoang tưởng à, đúng hoang tưởng. Nhưng thưa đại chúng, ta phải hiểu cái điều này nha. Có nhiều điều trong Phật pháp khoa học chưa có chứng minh được. Đại chúng nhớ vậy. Không phải mình theo Phật là cái gì khoa học tin thì mình mới tin. Đại chúng nhớ vậy đó. Có những việc Đức Phật nói rồi mà khoa học chưa có chứng minh được. Có những việc Đức Phật đã nói và khoa học đã chứng minh được. Còn có một số việc Đức Phật đã nói rồi nhưng khoa học chưa chứng minh được. Thì có những cái trường hợp này nè, chúng thấy không? Đi ra ngoài khám bệnh thì bác sĩ nói là hoang tưởng hay thế này, cho thuốc, cho uống đồ này kia thôi. Nhưng mà đúng thật sự là có một vài trường hợp là hoang tưởng thật. Nhưng trong cái trường hợp này chúng biết anh này có đời nào anh nghĩ về mẹ vợ đồng chí đâu. Tự nhiên bả hiện ra cả tuần như vậy, anh bà anh sợ quá. Thì hai vợ chồng á mới gọi điện về cho thầy, xin thầy chỉ cho cái cách. Thì sau đó thầy chỉ vài cách và bắt đầu khoảng mấy ngày nay thấy ổn rồi, thấy yên lại rồi. Thì đó là nhân duyên mà hai câu chuyện để thầy thấy thì nên giảng cái bài giảng là cách hóa giải oan gia trái chủ. Để cho cái bước đường tu của mình, tu quý Phật tử, khi mình gặp oan gia trái chủ mình biết cách để mình hóa giải. Bây giờ mình định nghĩa oan gia trái chủ là gì nè. Oan gia trái chủ là gì? Ví dụ nè, Phật tử bây giờ lấy chồng phải không? Ông chồng á là nhậu nhẹt bài bạc rồi đánh đập rồi hơn thua với mình miết à. Nhiều khi mình đi chùa không cho nữa, phong cứ la rầy mình miết à. Thì mình nói làm sao? Dạ, ông chồng nó là gì? Oan gia của con đó thầy. Ông nói oan gia của con đó. Đúng không? Rồi, ví dụ như giờ quý Phật tử sinh ra được 4-5 đứa con. 3-4 đứa ngoan hiền, có 1 đứa nó quậy phá, nó lấy tiền của cha mẹ, nó xì ke ma tí, rồi nó lấy tiền ở nhà, nó chơi bời, nó làm cho cha mẹ khổ đủ đường hết. Thì mình nói đứa con đó là gì của mình? Oan gia trái chủ đó, cục nợ đó, đúng không? Cục nợ đó, oan gia trái chủ đó. Vậy thì oan gia trái chủ là gì? Oan gia trái chủ là những người đến để... Đúng rồi, ai nói đòi nợ, đúng rồi, cho anh chàng phó tay đi, đúng rồi đó. Thầy định nói một Phật tử giỏi hơn thầy nói được luôn. Đòi nợ, đúng, hai từ, chính xác. Oan gia trái chủ là người đến để đòi nợ mình, đúng. Thứ hai, oan gia trái chủ là ai? Oan gia trái chủ là những người đến để làm cho mình đau khổ, làm cho mình khổ. Cho nên đại chúng nhớ giùm thầy, cái nhiệm vụ của oan gia trái chủ là gì? Là đòi nợ, làm cho mình khổ. Tại vì sao cái nhiệm vụ người ta đến để đòi nợ và làm cho mình khổ? Là vì mình đã từng nợ nần với người ta. Anh nhớ không? Mình đã từng gây cái oan nghiệp gì đó. Cho nên bây giờ người ta mới đến để người ta đòi nợ mình. Chứ không phải tự nhiên này, chúng nhớ không? Mình mà gieo cái nợ nần với ai đó thì cái người đó mới đến, mới đòi nợ mình được thôi. Mình mà không nợ ai á thì người ta không có đòi mình được. Thầy nói ví dụ nè, quý tử bây giờ, phải không? Không có nợ ai hết. Tự nhiên có người tới đòi quý tử trả không? Không. Hoặc là quý tử nè cho cái người kia mượn, người đó nợ, mà quý tử đi cho ông A mượn mà đi đòi bà B được không? Cũng không. Vậy thì trong cái vấn đề an gia trái chủ, quý tử phải hiểu cái điều này. Khi mà mình đã có an gia trái chủ nào đó nha, đến đòi nợ mình, thì mình biết phải có cái gì? Cái duyên nghiệp giữa hai người gắn kết, phải không? Từ kiếp này hoặc những kiếp trước thì mới có cái chuyện an gia trái chủ. Hiểu cái điều này trước nhất. Rồi thứ hai, vậy thì có những loại an gia trái chủ nào? Có những loại an gia trái chủ nào? Vợ chồng của mình nếu mà quậy phá, đánh đập, nhậu nhẹt, cản trở mình đủ thứ á, nhất là trên bước đường tu á, thì gọi đó là an gia, đúng không? Đúng rồi đó. Vậy thì An gia có An gia vợ, An gia chồng à, rồi An gia con nữa, đúng không anh? Cho nên mới nói gì đó, con là nợ, vợ là An gia, cửa nhà là à, là nghiệp báo. Nghe thầy nói một câu thêm nữa nè, con là nợ, vợ là An gia, cái này người ta nói nha, cha mẹ vợ là khỉ già, anh em vợ là lâu la, chỉ có em gái vợ là tiên nghe. Không biết ai nói, không biết. Đó thì đại chúng thấy chưa? Vậy thì An gia trái chủ là có thể là vợ mình, có thể là con mình, có thể là chồng mình, cũng có thể là anh em mình, đúng không? Có không? Có nhiều khi 4 năm ông anh hay mấy người chị em tự nhiên thương mình lắm, tự nhiên có ông anh ông ghét mình đâu mà ghét rồi đó, đúng không? Bao nhiêu người ông ghét, ông canh, ông ghét mình à, ông làm khổ mình biết à. Thì đây là An gia anh em, trên cái phương diện anh em. An gia bạn bè nữa, có không? An gia bạn bè, mình cũng có quen nhiều bạn cũng tốt với mình lắm, không biết sao có cha nội đó suốt ngày là chơi xấu mình không à, suốt ngày nói xấu mình, suốt ngày tìm cách hại mình, và cũng có nhiều khi làm cho mình khổ rất nhiều. Vậy thì ở cái phương diện đó gọi là An gia gì? An gia về à, về bạn bè. Rồi An gia gì nữa đây? Cha mẹ, bạn bè, anh em rồi. Rồi bây giờ An gia, một loại An gia là An gia về cái con vật. Cái con vật của mình đó, con vật của mình nuôi đó, có khi nó là An gia của mình đó. Để là kể cho tự nghe câu chuyện này, để tự thấy là ân con vật có thể là ân gia, cũng có thể là An gia nè. Biết là có cái chú này không? Chú này còn nhỏ, trẻ, đi vào tu viện tu vào thời Đức Phật á, thì tu thì không có hiểu gì hết, cho nên tu một khoảng thời gian á mới buồn quá, thấy tu không có hạnh phúc gì, mới đòi tự tử, mới đòi tự tử là chết đó. Hay đến biết muốn đòi chết đó, thì lúc đó đó, hôm đó thì trong cái giảng đường á thì có một cái con rắn độc. Ừ, có con rắn độc, cho nên cái vị này nghĩ là thôi bây giờ mình tự tử, sẵn có con rắn độc cho nó cắn là chết luôn cho rồi. Rồi chứ khổ, không phải khổ mà kiểu như sống không có hiểu được Phật Pháp, rồi tu thấy chẳng có an lạc gì hết. Thì các vị tỳ kheo mới thấy con rắn này là con rắn độc á, cho nên mới bắt bỏ vào cái lọ, đem bỏ đi. Chúng biết cái vị này đi theo, thấy bỏ đó xong á mới tới, lấy cái tay đưa vô cho nó, nói rồi rắn ơi, mày cắn đi, tao sẵn sàng chết rồi. À, bỏ vô, để hoài con rắn nó không cắn. À, kỳ lạ mà nó không cắn rồi chúng. Con rắn độc nha, nó không cắn. Cái vị nói trời ơi, bây giờ muốn tự tử mà không cắn nữa trời, cắn cái cho chết đi, bây giờ muốn chết mà chết không được. À, chúng biết không, cái vị này mới thấy vậy đó, mới khều khều cái miệng đó, khều khều chỗ cái miệng, để trước cái miệng đó luôn, nó chỉ cần cắn cái thôi là chết. Mà kỳ lạ, con rắn nó cũng không cắn nữa à, không cắn. Anh coi trong cái clip hài nào đó, có mấy người đóng hài vui đó, đi tự tử, tự tử trước khi tự tử thì chúng biết làm gì không? Khởi động, khởi động nhảy xuống sông, nhảy tứ trên vách núi, nhảy xuống sông để chết. Mà là chúng biết là trước khi nhảy thì ông khởi động, nó nói ủa sao mà anh tự tử mà anh lại khởi động ha, tự tử nhảy xuống sông lỡ không chết bơi vô. Khởi động không chết bơi vô. Thế xong rồi bữa đó có anh đó đóng cái hài, anh tự tử nằm sau cái xe buýt á, biết này chúng có coi cái hài đó, kể vui vui một chút nha. Anh nằm sau cái xe buýt, anh cột cái sợi dây vô cái người của anh, cột cứng vô, để mà lúc mà anh tự tử mà lỡ có suy nghĩ lại đó thì cũng chạy không được nữa, để sẵn sàng chết luôn. Anh mới nằm sau cái xe buýt đó, cái đầu canh cái tài xế vô nổ thì nổ máy, anh nằm sau anh cắn răng chết, ta phải can đảm lên để chết. À, chứ không biết không, cái xe nổ máy xong nó không lui, mọi người nó chạy xuống phía trước, nó không có lui, nó không cắn, nó chạy phía trước, nó cậy nó kéo anh mất cái quần. Trời ơi, từ từ không chết, mất cái quần. Có những cái trường hợp này nữa, từ từ cũng vui. À, không biết anh này anh từ từ không biết à, hai người không biết thương nhau rồi sao đó, gia đình cấm cản sau đó mới kéo nhau lên cầu từ từ. Thì hôm đó lên cầu từ từ này chúng biết không, cái cột lại với nhau sao á, nhảy xuống. Thì khi vừa nhảy xuống thì anh tuột cái sợi dây ra, thì mà anh kia thấy người sợ quá, tự tử sợ quá, cái bơi vô lại một người, còn người chết. Còn có một lần có hai người tự tử, người nhảy trước, người nhảy, hai người cùng nhảy, nhưng mà thấy người kia nhảy xuống, cái người này tự nhiên cái trong lúc đó cái sợ quá, cái bản năng sinh tồn nó trỗi dậy, cái thấy để cho người kia nhảy, mình ở trên này sống. Cái lúc mà tự tử thì chúng biết là mình muốn chết, mình nghĩ rằng sau cái chết mình bớt khổ, nhưng mà rồi sau cái chết mình khổ hơn, cái bản năng sinh tồn nó được mà phát triển vậy lúc đó, thì tự nhiên anh ta không muốn tự tử nữa. Rồi có một lần có một cô gái không biết sao buồn ấy, tự tử sao nhảy trên cầu tự tử. À, chú biết không, bao nhiêu người đứng xung quanh nhìn cô gái từ trên cầu cao mà nước chảy xiết lắm, không ai dám nhảy xuống cứu cô gái hết. Rồi chú biết chuyện gì xảy ra không? Tự nhiên đâu đâu có một cái ông lão già, chắc già hơn mấy anh ở đây luôn á, tóc trắng già, nhảy từ trên cầu nhảy xuống, cái nhảy xuống chỗ cô gái, cái sẵn có dịp kéo cô gái vô bờ luôn, cứu sống cô gái. Mọi người hô hấp cho cô gái sống dậy xong. Lúc đó các nhà báo tới đông lắm. Trời ơi, rất là khâm phục anh, khâm phục ông. Công nhận là bao nhiêu người thanh niên trai tráng ở đây, không ai dám nhảy xuống cứu cô gái hết. Vậy xin cho chúng tôi hỏi là cái động lực gì mà ông có thể nhảy từ trên cao xuống bất chấp sự nguy hiểm để cứu cô gái này? Và chúng nghe ông ta trả lời nè: mẹ cha hồi nãy thằng nào đẩy tao xuống? Nói hồi nãy tôi đâu có nhảy xuống cứu đâu, nhưng mà tự nhiên đang đứng nhìn không biết có cái thằng nào đứng sau lưng nó đẩy xuống luôn. lỡ rồi cứu luôn, anh hùng cứu mỹ nhân. Nó nói chuyện tự tử vui một chút vậy. À, chúng thấy thì cái vị tỳ kheo này á muốn tự tử mà không chết, con rắn nó không cắn. Cái này chú biết không, cái lần này á mới mở cái miệng nó ra, mới lấy cái tay á bỏ vào cái miệng của con, để cho nó chỉ cần gặm miệng xuống cái là nó cắn cái đó là chết. À, chú biết không, bỏ vô cái miệng nó xong cái nó bỏ ra lại nó không cắn. Cái vị tỳ kheo nói rồi đây là rắn hiền, rắn không có độc rồi. Rồi về nói với quý thầy, có thể nó không rõ ràng con rắn đó đó là con rắn độc, mà thầy này nó không, con rắn hiền lắm, nó không có độc. Lại chúng nghe đến tai của Đức Phật, lại chúng nghe Đức Phật nói nè, con rắn đó là con rắn độc, nhưng mà sở dĩ vì sao nó không có cắn cái vị tỳ kheo này là vì như vậy nè đại chúng, là vì trong kiếp trước á, cái vị tỳ kheo này á là có một cái người ở, mình gọi là cái người nô lệ, thời đó gọi là nô lệ, có một người gọi bây giờ là ô xin á, có một cái người ở trong cái gia đình của cái vị tỳ kheo này. Lúc đó ông ta là một cái chủ một cái gia đình, thì ông ta đối xử tốt với lại cái người ở của mình, và cái kiếp này á cái người ở đó chính là con rắn, nó quay lại làm rắn, nhưng mà nó vẫn còn biết ơn cái người chủ lúc trước á, đã từng dù là nó làm thuê ở đó thôi, nhưng mà ông ta đối xử với nó tốt, nó biết ơn, và vì vậy á bây giờ cái người chủ nó, tức là cái vị tỳ kheo muốn tự tử, đưa vào nó không có cắn. Mày không thấy chưa? Vậy thì con rắn này nó là cái gì? Nó là ân gia, nó biết ơn cái vị tỳ kheo này. Nhưng trong đời ta cũng có những cái con vật nó là oan gia. Mày chúng nhớ nha, cũng có một số con vật nó là oan gia. Có thể mình đang đi đường, tự nhiên đang đi có con chó chạy vèo ra thắng cái, tông chó ngã xuống gãy tay gãy chân, mất 4 cái răng, đúng không? Có những trường hợp như vậy. Rồi cũng có những trường hợp bị rắn cắn chết, liên quan đến rắn đó, chứ không phải tự nhiên mình bị rắn cắn chết đâu này chúng nhớ nha. Sở dĩ mình bị con rắn cắn chết đó thì giữa mình với con rắn á nó cũng có cái ăn nghiệp nào đó mà mình không thấy thôi. Giả dụ như là có một số người á thì bị ong cắn chết, không có những cái chết rất là kỳ lạ, ong cắn chết rồi rắn cắn chết, cái chuyện mà bị cọp beo cắn chết, rồi có người thì bị voi hút chết, rồi có người bị chó dại cắn chết, đúng không? Rồi có người bị, nói chung là con vật có thể nó làm cho mình mất mạng. Thì như vậy giữa mình và cái con vật đó nó cũng là một dạng gì? Một dạng oan gia. À, chúng nhớ giùm thầy, oan gia là cái người đến để đòi nợ mình, làm cho mình khổ. Và cái người nha mà đến đem cho mình niềm vui, để giúp đỡ, để yểm trợ mình, thì mình gọi là cái gì? Ân gia. Đúng rồi, gọi là ân gia. Còn cái người đến làm cho mình khổ gọi là oan gia. Và giờ nãy giờ thầy nói mấy loại oan gia nè: oan gia vợ, oan gia chồng, oan gia con, phải không? Oan gia anh em, oan gia bạn bè, oan gia sếp với lại nhân viên, rồi oan gia gì? Oan gia con vật. Và hôm bài giảng hôm nay á, thầy chú tâm vào một loại oan gia, đó là oan gia người mất, oan gia vô hình, mình gọi là oan gia chết. Tức là những cái người sau khi chết rồi, phải không? Họ không có siêu thoát mà có cái nhân duyên nào đó với mình á, đến bây giờ với mình vẫn còn, có theo mình gọi là có theo mình đến bây giờ. Cái chuyện này là cái chuyện có thật, cái chuyện này là cái chuyện có thật. Người ta đi theo mình chờ một cái cơ hội nào đó để mà người ta gọi là sao ạ, báo án mình, nhất là những cái lúc á mà mình không có biết tu tập. Nên đại chúng ở đây đã từng đọc cái quyển Từ Bi Thị Sám chưa, để mình sám hối á, đọc chưa? Có chưa anh? Đó, quyển Từ Bi Thị Sám là chúng biết là do đâu mà có không? Đó, do ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Mà ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là bị cái gì? Bị cái mục ghẻ ở chân á, bị cái mục ghẻ ở chân. Ở đây mà đại chúng muốn nghe là thầy có giảng cái đĩa giảng đó là một ghẻ mặt người á. Rồi lát nữa thầy như có giảng cái bài đó là thầy có đem đĩa tặng cho tử cái bài đĩa giảng là một ghẻ mặt người. Tử nghe tử thầy có chia sẻ về cái đó câu chuyện mà cái mục ghẻ trên cái chân ngày Ngộ Đạt. Mà vừa rồi ở Đức Trọng á cũng có một cái anh mà sát sanh nhiều quá thì cũng nổi cái mục ghẻ giống giống như cái mặt người á. Bây giờ anh ta mất rồi. Anh ta mất rồi đó. Thì đại chúng mới thấy không? Đó là cái án nghiệp nó theo đó. Thì ngày Ngộ Đạt quốc sư cái mục ghẻ đó thực ra phía sau đó là ai? À, là ông Triệu Thố mà đã 10 kiếp như vậy rồi theo rồi. Nhưng mà vì ngày Ngộ Đạt là một vị tu hành có đạo đức, có phước đức, cho nên là ông ta chưa có cơ hội để báo án thôi. Đợi khi mà ngài Ngộ Đạt đó ngồi lên cái ghế trầm mà khởi lên cái tâm kiêu mạn, khởi lên cái tâm tự mãn một cái là cơ hội là cái mục ghẻ nó vào luôn. Đó, vậy thì cái chuyện mà trong đời ta có thể là nhiều đời trước nào đó mình có thể đã từng gây ân oán với ai đó, hoặc là mình từng gây chết chóc với ai đó, hoặc mình đã từng giết ai đó mình không nói được, đúng không? Thì nếu mà người ta chưa siêu thoát, có duyên nợ nào với mình đó, thì có thể người ta theo mình đến ngày hôm nay. Thưa đại chúng, cái câu chuyện này nè là một cái câu chuyện có thật, và thầy đã nói chuyện với lại cái cô Phật tử này. Cái cô này đại chúng biết không? Cô này là một người con gái nhỏ con thôi, nhưng mà cái tính tình của cổ rất kỳ lạ, là cổ mạnh mẽ như đàn ông vậy đó. Nên đại chúng thấy trong đời này cũng có nhiều người là cái hình sắc là người con gái phải không, nhưng mà cái tính tình đó, đàn ông mạnh mẽ lắm. Mà kỳ lạ cái cô này đại chúng biết không, là cổ thích vô ở trong núi trong rừng vậy đó, thích làm vậy đó. Nhưng mà cô này cổ có một cái lúc mà cổ gặp thầy á, cổ chia sẻ là cổ có một cái nỗi khổ như thế này nè, là cứ từ nhỏ đa phần khi cổ ngủ á, cổ cứ thường có thấy một cái anh lính kỳ lạ, cứ ngủ là thấy một cái anh lính hoài à. Rồi có nhiều đêm á thì cái cổ ngủ thì khi mà cổ, cái hình ảnh mà cứ hiện về cho cổ thấy hoài á là cổ cứ ra trận xong rồi cổ bắn nhau, thì cái anh lính mà cổ thấy đó thì cổ lúc đó cổ thấy cổ cảm giác cổ là một cái người lính ra trận xong rồi mới dùng súng á bắn lúng tim anh kia và cái anh lính kia chết. Và khi mà nhìn ra cái anh lính kia là ai, chính là cái anh lính mà cô thường gặp trong giấc mộng. Cô cũng nói là con thì cũng đâu có quen mấy anh lính nhiều đâu, rồi cũng đâu có coi phim về lính nhiều rồi, mà tại sao con cứ nằm mơ thấy anh lính, mà kỳ lạ là cứ cái anh lính nó hoài, ta cho thấy mặt cái anh lính nó hoài. Người đại chúng biết cái duyên nghiệp ghê như thế này, là khi mà cô mà phát hiện cái tim cô nó bị đau á, thì khi mà mẹ cô đưa vào chữa bệnh khám bệnh đó, thì bác sĩ mới phát hiện là trong cái tim của cô á nó bị lủng một lỗ. Nó bị lủng một lỗ. Đây là cái cô này bây giờ đi tu rồi. Cái lúc mà cái chuyện này xảy ra là vẫn là cư sĩ. Mà sau cái chuyện đó xong á thì chữa lành cái bớt cái bệnh này là cô đi tu luôn rồi. Giác ngộ đi tu luôn. Nhưng biết là cô cứ nằm mơ là thấy cái anh lính như vậy. Nhưng mà có biết ai đâu, anh lính nào đâu. Rồi cứ cho cô thấy như vậy xong cái sợ. Thầy chúng biết thì mới đến nhờ quý thầy giúp. Chẳng biết thì khi mà khám ra chỗ cái tim con thì đúng là cái tim con lủng đúng một lỗ luôn. Thì sau kết các sự kiện lại á thì cô cảm giác như là cô chính là cái người đó đã bắn canh lính kia. Lính kia, và lúc đó cô cũng là lính luôn ra trận mà. Thì lúc đó là ai mà nhanh thì bắn thì chết thôi, chứ không thì người kia cũng giết mình kẻ thù mà. Mà không biết ở cái kiếp nào. Nhưng cho nên tính tình của cổ là chúng thấy rất lạ, là cổ con gái nhưng mà y như con trai vậy. Và đặc biệt là gì, thích ở núi rừng. Cô nói thích ở núi rừng thì bây giờ cũng đang tu trong núi. Vô núi tu luôn. Đại chúng mới thấy là cái chuyện này á, nếu mà mình là một người bình thường, mình nghe qua mình nói là chắc là hoang đường phải không. Sau kết các sự kiện lại thì sau đó cái cô này á, cô mới gặp được một cái vị có đạo đức, một vị hòa thượng đạo đức, thì mới như ngài như là có dạng như có thần thông rồi đó. Ngài nhìn được, ngài quán chiếu đúng như cái chuyện mà cô thấy, sau kết các cái sự kiện lại nó đúng như vậy. Thì thưa đại chúng, đó có gọi là một dạng an gia không? Dạng an gia. Mà đại chúng biết không, cái tính tình cô này á nóng giận lắm. Hỡi cái nóng giận ở trong nhà không nghe ai hết. Thì sau này khi mà cô này biết xong á, cô mới vào chùa cô quy y, cô sám hối, cô làm phước, đặc biệt là cúng cô hồi hướng cho an gia trái chủ. Thì một thời gian á, tự nhiên là cô hết thấy cái anh lính này nữa. Hết thấy anh lính mà nhưng cái tim cô nó cũng đỡ đi. Và sau đó cô khỏe lại. Rồi đó cô xuất gia luôn rồi đó. Nhờ cái nhân duyên gọi là chính bản thân cô gặp trong đời, rồi cô xuất gia luôn. Đó là một trường hợp. Rồi thưa đại chúng nè, trên cái bước đường mình tu á, mình phải đối diện với là rất nhiều cái thử thách phải không. Mà cái từ chuyên môn trong Phật học mình gọi là gì? Là ma chướng. Đúng không? Là chúng có nghe từ ma chướng không? Là ma. Ma chướng là gì? Cái từ ma đây, nghe nói đến từ ma để chúng đừng có nghĩ là có con ma mặc áo xanh lè, răng dài, tóc dài gì nha. Không phải vậy. Ma ở đây tức là gì? Là cái gì mà nó chướng ngại.